vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật và Pháp Luật Việt Nam. Tôi là Tâm Anh.
Còn tôi là Thục Khuê. Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Ứng dụng chuyển đổi số phổ biến thông tin nâng cao chất lượng hiệu quả trong bầu cử. Ra mắt trạm xanh nơi công sở tiếp nhận quần áo cũ hỗ trợ người khó khăn. Thưa quý vị, gần đây thì chuyển đổi số đang trở thành điểm mới nổi bật trong công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đúng vậy thưa Khuê, nếu như trước đây thì công tác bầu cử chủ yếu dựa vào sổ sách giấy tờ với nhiều quy trình thủ công, thì ở kỳ bầu cử lần này, chuyển đổi số đã được triển khai sâu rộng trong nhiều khâu.
Theo báo cáo của Bộ Công an, việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNEID đã tạo bước đột phá trong việc lập và quản lý danh sách cử tri. Đến nay thì 3.320 trên tổng số 3.321 đơn vị cấp xã trên cả nước đã ứng dụng phần mềm quản lý cử tri, phân bổ hơn 78,5 triệu cử tri đến các khu vực bỏ phiếu với độ chính xác đạt 99,48%.
Con số này cũng cho thấy rằng hạ tầng dữ liệu dân cư đã được khai thác một cách hiệu quả. Nhờ xử lý trên nền tảng dữ liệu số, việc thống kê, đối chiếu và điều chỉnh thông tin cử tri trở nên nhanh chóng hơn, đồng thời giảm thiểu sai sót và hạn chế tình trạng trùng lặp.
Không chỉ trong quản lý dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền. Nhiều địa phương đã sử dụng AI để biên tập nội dung, thiết kế video hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, giúp thông tin trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn với người dân.
Thục Khuê cũng có thể thấy rõ điều này khi so sánh với các kỳ bầu cử trước đó. Bên cạnh hệ thống truyền thanh cơ sở hay pano, affix, nhiều địa phương hiện nay còn tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để lan tỏa thông tin về bầu cử.
Đúng vậy, sự kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin. Đặc biệt, một điểm mới đáng chú ý là việc sử dụng mã QR tại các điểm niêm yết thông tin bầu cử.
Chỉ cần quét mã QR, cử tri có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu, thông tin liên quan hoặc gửi phản ánh kiến nghị khi cần thiết. Đây được xem là bước chuyển từ hình thức truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan tổ chức bầu cử.
Bên cạnh đó thì nhiều khu dân cư còn sử dụng các nhóm Zalo cộng đồng để cập nhật danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên cũng như hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Nhờ vậy, người dân có thể nắm bắt thông tin mọi lúc mọi nơi.
Tại Hà Nội thì công tác ứng dụng công nghệ trong bầu cử cũng được triển khai một cách đồng bộ. Toàn bộ 126 xã phường của thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đáng chú ý, cử tri có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn có thể đăng ký chuyển nơi bỏ phiếu ngay trên ứng dụng VNEID. Giải pháp này đặc biệt thuận tiện đối với sinh viên và người lao động tạm trú tại các đô thị lớn. Nhưng tuy nhiên thì các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Điều quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của con người trong việc rà soát, kiểm tra và bảo đảm các quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định.
Vâng, đúng là như vậy. Việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong bầu cử không làm thay đổi bản chất của hoạt động dân chủ này, mà ngược lại còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tạo thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền công dân. Tiếp nối thông tin về việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2026 và lan tỏa lối sống xanh trong môi trường công sở, sáng ngày 11 tháng 3, Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam đã phối hợp với công ty cổ phần Reshare triển khai công trình thanh niên mang tên trạm xanh nơi công sở.
Trạm tiếp nhận được đặt tại Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam, số 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kêu gọi cán bộ, viên chức và người lao động quyên góp quần áo, giày dép, nón mũ, ba lô, túi sách đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá trị để tái sử dụng hoặc tái chế.
Theo ban tổ chức thì công trình trạm xanh nơi công sở nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững và giảm thiểu rác thải thời trang.
Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, chương trình còn tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và cán bộ trong đơn vị tham gia hoạt động thiện nguyện thông qua việc đóng góp những vật dụng còn sử dụng được để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Theo đại diện ban tổ chức, sau khi tiếp nhận các vật phẩm sẽ được phân loại theo từng nhóm như quần áo nam, nữ, trẻ em, đồ công sở hoặc đồ thường ngày. Những sản phẩm còn sử dụng tốt sẽ đóng gói để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Còn đối với những vật phẩm không còn phù hợp để sử dụng lại, đơn vị sẽ phối hợp tiến hành tái chế nhằm hạn chế một cách tối đa rác thải thời trang ra môi trường.
Chia sẻ về ý nghĩa của công trình, anh Cao Lê Khánh Nhân, bí thư chi đoàn khối tài chính dịch vụ thuộc Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam, khu vực phía Nam cho biết, toàn bộ đồ dùng sau khi tiếp nhận sẽ được đóng gói và chuyển đến công ty cổ phần Reshare để phân loại và xử lý theo hướng thân thiện với môi trường trước khi trao tặng cho những người có nhu cầu.
Đại diện đơn vị phối hợp thực hiện chương trình, chị Trần Thị Tố Uyên, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Reshare, cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, phân loại và tái chế quần áo đã qua sử dụng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu rác thải thời trang và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.
Sau khi thu gom, các sản phẩm sẽ được đưa về trung tâm phân loại để đánh giá chất lượng. Những sản phẩm có sử dụng tốt sẽ được trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc đưa vào chương trình tuần hoàn với mức giá thấp để hỗ trợ người thu nhập thấp. Riêng các vật phẩm không còn khả năng tái sử dụng hoặc tái chế sẽ được xử lý bằng công nghệ đồng, xử lý trong lò nung, góp phần giảm phát thải và hạn chế tác động đến môi trường.
Ngay trong buổi sáng triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cán bộ, viên chức và người dân khi mang đồ cũ đến ủng hộ.
Có thể nói thì mô hình trạm xanh nơi công sở không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Và ngoài những tin tức ở phần đầu thì trong bản tin ngày hôm nay, Thu Khôi và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự quan tâm lớn. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin. Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 4. Việt Nam lần đầu đăng cai cuộc thi lập trình quốc tế NAPROC. Lễ hội Xuân Hồng 2026 vượt chỉ tiêu gần 3.000 đơn vị máu. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 4 Thanh Hóa giai đoạn 1.
Dự án thuộc khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa cũ do Công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản làm chủ đầu tư.
Theo thông tin từ ban tổ chức, dự án giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 167 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2.917 tỷ đồng, tương đương gần 116 triệu đô la Mỹ.
Việc tập đoàn Sumitomo quyết định đầu tư dự án khu công nghiệp Thăng Long 4 được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long cho biết, Thanh Hóa là địa phương có nhiều lợi thế với nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý chiến lược và hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi cho phát triển công nghiệp.
Và ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa sẽ phát triển trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp chất lượng trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai thi công, bảo đảm chất lượng công trình cũng như là tiến độ đã cam kết.
Bên cạnh đó, thì các đơn vị thi công cũng cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và không để quá trình xây dựng ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực dự án.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định các sở, ngành và ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn cùng các khu công nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Cũng theo kế hoạch thì sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu công nghiệp Thăng Long 4 Thanh Hóa sẽ thu hút được nhiều dự án đầu tư thứ cấp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường nguồn thu ngân sách cho tỉnh Thanh Hóa.
Thưa quý vị này, có thể thấy thời gian gần đây thì nhiều địa phương đang chú trọng phát triển hạ tầng khu công nghiệp nhằm đón làn sóng dịch chuyển đầu tư phải không?
Đúng vậy Tâm Anh, việc các tập đoàn lớn như là Sumitomo tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam cho thấy môi trường đầu tư của nước ta vẫn đang được các doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao.
Và tiếp nối chương trình, chúng tôi xin truyền tới quý vị một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ.
Thưa quý vị, năm 2026, lần đầu tiên cuộc thi lập trình quốc tế NAPROC, International Programming Contest, được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện do Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai, phối hợp cùng Hiệp hội Bảo trợ cuộc thi lập trình Consen và Hội Tin học Việt Nam tổ chức.
Cuộc thi này được đánh giá là một diễn đàn học thuật uy tín dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu và sáng tạo công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập và mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế của cộng đồng công nghệ trẻ.
Sự kiện năm nay quy tụ 114 sinh viên xuất sắc thuộc 36 đội tuyển đến từ 4 quốc gia gồm Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và Mông Cổ. Đây là cơ hội để các sinh viên trao đổi học thuật, chia sẻ ý tưởng công nghệ và cùng phát triển những giải pháp sáng tạo.
Cuộc thi NAPROC Procon gồm hai hạng mục chính là thi đấu lập trình và phần mềm sáng tạo theo chủ đề. Trong đó, phần thi đấu lập trình tập trung vào việc xây dựng thuật toán để giải quyết các bài toán cụ thể. Còn phần mềm sáng tạo khuyến khích các đội vận dụng công nghệ xử lý thông tin để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 đến 2035, nhà trường đặt mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu có khả năng sáng tạo, dẫn dắt và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.
Các hoạt động học thuật quốc tế như cuộc thi NAPROC Procon được xem là môi trường quan trọng, giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng hợp tác quốc tế.
Chủ đề của cuộc thi năm nay là công nghệ thông tin vì một tương lai xanh. Theo ban tổ chức thì công nghệ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các thuật toán hay những dòng mã lập trình mà còn hướng tới trách nhiệm với môi trường và sự phát triển bền vững.
Sau các phần tranh tài thì ban tổ chức đã công bố kết quả ở hai hạng mục thi. Trong đó giải nhất hạng mục phần mềm sáng tạo theo chủ đề ICT vì một tương lai xanh thuộc về đội Enamaru Craft đến từ Toyota Gozen, Nhật Bản.
Ở hạng mục này thì đội Smart Air của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành giải ba với giải pháp công nghệ hướng tới bảo vệ môi trường.
Đối với hạng mục thi đấu lập trình thử thách nhịp cầu kết nối, các đội tuyển đến từ Nhật Bản thể hiện ưu thế khi giành toàn bộ các giải thưởng. Giải nhất thuộc về đội Takao Kosen Hill Climbing Club của Viện Công nghệ Quốc gia Tokyo College, Nhật Bản.
Tâm Anh này, việc Việt Nam lần đầu đăng cai một cuộc thi lập trình quốc tế như NAPROC cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin trong nước.
Đúng vậy, thưa Khuê, đây không chỉ là sân chơi học thuật cho sinh viên, mà còn là một cơ hội để các trường đại học Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo công nghệ. Và thông tin cuối cùng trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ là một thông tin ý nghĩa về hoạt động nhân đạo, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Vâng, sau 10 ngày diễn ra, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3, Lễ hội Xuân Hồng 2026 đã tiếp nhận được 12.568 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu gần 3.000 đơn vị so với mục tiêu ban đầu là 10.000 đơn vị máu.
Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức với thông điệp Hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động hiến máu tình nguyện thường niên, mà còn là ngày hội nhân ái thu hút đông đảo người dân tham gia. Và trong suốt thời gian diễn ra chương trình, nhiều người dân ở các độ tuổi, ngành nghề khác nhau đã đến hiến máu với mong muốn đóng góp những giọt hồng quý giá giúp cứu sống người bệnh.
Điều đặc biệt là thay vì những món quà vật chất đầu năm, nhiều người đã lựa chọn hiến máu như một món lì xì ý nghĩa dành tặng cho cộng đồng, gửi gắm may mắn và hy vọng cho những bệnh nhân đang cần máu để điều trị.
Góp phần quan trọng vào thành công của chương trình là sự tận tâm của các y bác sĩ và cán bộ nhân viên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, những người trực tiếp tiếp nhận và bảo quản nguồn máu quý giá này.
Bên cạnh đó thì sự tham gia của các nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn của chương trình, khuyến khích nhiều người dân tham gia hiến máu tình nguyện.
Theo ban tổ chức, hơn 12.000 đơn vị máu tiếp nhận được cho là minh chứng rõ nét cho tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, khi mọi người cùng chung tay vì sức khỏe và sự sống của cộng đồng.
Chia sẻ tại lễ bế mạc của chương trình, đại diện Trung tâm Máu Quốc gia cho biết ban tổ chức rất xúc động trước hình ảnh nhiều người dân, bất chấp thời tiết mưa rét, vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ hiến máu.
Thậm chí có những người đã đi hàng trăm km để tham gia hiến máu, hay những gia đình cùng nhau thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.
Thưa Khuê này, có thể thấy rằng lễ hội Xuân Hồng đã trở thành một trong những chương trình hiến máu tình nguyện lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, phải không?
Đúng vậy Tâm Anh, không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị, chương trình còn khơi dậy tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của mỗi người dân. Những giọt máu trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, gắn kết cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.